Bơi cùng cá biển. Thượng úy Webb trông thấy viên thủy thủ tuột tay khỏi dây cột buồm và lao mình xuống giữa những con sóng của Đại Tây Dương. Có một cơn cuồng phong đang tới và ngay lúc này mặt biển đã động dữ dội. Dù thủy thủ nọ không bị những cánh quạt của chân vịt xé nát, anh ta cũng phải là một tay bơi cự phách mới có thể sống sót được trên nhịp sóng của đại dương. Không một giây nghĩ đến sự an toàn của bản thân, Webb cởi ngay chiếc áo khoác đi biển của mình ra, đặt chân lên tay vịn gỗ và nhảy qua thành tàu. Khi đó là năm 1873, và con tàu Russia là một trong những tàu chở khách nhanh nhất thời bấy giờ, đang vượt biển từ New York tới Cork ở phía Nam Ireland chỉ trong 8 ngày. Khi Webb trồi lên, anh thấy con tàu chạy vụt qua và bỏ đi xa. Anh chỉ có thể hy vọng một hành khách hay thủy thủ nào đó đã chứng kiến sự việc và đang chạy đi báo cho thuyền trưởng. Webb bắt đầu bơi đến nơi mà anh nghĩ viên thủy thủ đã rơi xuống nước. Anh tưởng mình đã trông thấy đầu anh ta trôi dập dềnh trên những con sóng bạc đầu. Nhưng khi đến nơi, tất cả những gì anh thấy chỉ là một cái mũ thủy thủ rách nát. Anh ta đã chìm xuống dưới, bỏ lại thượng úy Webb trôi nổi một mình trên mặt biển. Trong 37 phút, anh bơi thành vòng tròn, cố ngẩng cổ lên trên mặt biển cuộn sóng để tìm con tàu. Anh không hề sợ hãi hay e ngại chút nào về sức mạnh của đại dương. Anh ngạc nhiên nhận ra rằng cảm giác của anh lúc này chẳng hề khác gì với những chuyến bơi lội trước đó của mình. Trong nhiều năm liền, Webb vẫn tự hào về độ dẻo dai phi thường của mình trong nước. Một mùa hè tại bãi biển Southsea ở bờ biển phía nam nước Anh, anh từng tranh cãi với một người về sức bền của loài chó khi bơi lội. Người kia tin chắc rằng con chó săn Newfoundland của anh ta có thể đánh bại bất kỳ ai trong một trận đấu về sức bền. Webb thách thức anh ta cùng người bạn bốn chân đánh cược với mình, và anh đã thắng. Sau một giờ rưỡi lội nước trong vùng biển nhiều sóng, con chó lội về thuyền của chủ và rên rỉ cho đến khi nó được đón lên thuyền. Trong 37 phút giữa Đại Tây Dương này, Webb mải mê suy nghĩ một mình. Cái lạnh của nước khiến anh hơi khó chịu, nhưng ngoài ra anh hoàn toàn thoải mái. Mình có thể bơi hàng giờ như thế này, anh tự nhủ. Một ý nghĩ bất chợt nảy lên trong đầu. Một điều anh đã băn khoăn muốn thử trong nhiều năm. Một việc mà các chuyên gia đã tuyên bố rằng sức người không thể làm được. Khi một trong các xuồng của Russia tới đón, Webb đã đi đến quyết định sẽ thay đổi mãi mãi cuộc đời anh. Khoảng thời gian bơi trong nước biển lạnh giá chính là liều thuốc động viên mà anh cần. Thuyền úy Webb sẽ bơi qua eo biển Manchi. Eo biển Manchi còn có tên là Oxinus Britanniscus, đã đóng một vai trò quan trọng trong hầu hết các sự kiện đáng ghi nhớ của lịch sử đẫm máu của nước Anh, dài khoảng 560 km, nhưng chỉ rộng 34 km ở điểm hẹp nhất. Nó là một trở ngại đáng ghét đối với những kẻ xâm lược thiếu kiên nhẫn. Napoleon từng đứng trên bờ biển tại mũi Gwynedd và nhiếc móc các đô đốc hải quân của mình. Nếu ta có thể nhìn thấy bờ biển nước Anh từ đây, thì sao các người lại gặp khó khăn trong việc đưa quân đội của ta sang đó đến thế? Các thuộc hạ đang run rẩy của ông ta không thể giải thích rằng nhân tố khó nắm bắt nhất của eo biển này, và có lẽ của cả nước Anh nói chung, chỉ là một vấn đề duy nhất, thời tiết. Không chỉ hẹp, eo biển này còn khá nông theo tiêu chuẩn thông thường của mực nước biển. Hầu hết mức đáy của nó không sâu quá 122 mét. Điều này kết hợp với hệ thống thủy triều đặc biệt và khí hậu thất thường của nước Anh, tạo thành một cơn ác mộng cho tàu bè qua lại nơi đây. Nước biển ở đây có thể chuyển từ phẳng lặng như gương sang cuộn trào dữ dội chỉ trong vài phút. Napoleon không phải là vị bạo chúa duy nhất từng bị nó ngán đường. Các sư đoàn thiết giáp của Hitler cũng như đội hải quân Tây Ban Nha của vua Philip II cũng không thể vượt qua được nó. Chìm trong màn sương, chằng chịt những dòng biển nguy hiểm và thủy triều dữ dội, eo biển là một dải nước đáng sợ ngay cả với những con tàu mạnh mẽ nhất. Trong những năm 1870, bất kỳ ai nghĩ đến việc bơi giữa Anh và Pháp cũng sẽ bị chế nhạo là đồ dở hơi hay đồ điên. Matthew Webb sinh vào tháng 1 năm 1848 tại một thị trấn nhỏ gần sông Severn, con sông dài nhất nước Anh. Ngay từ khi mới biết đi, cậu đã chơi trong những vũng nước nông ven sông và khi lên 9 tuổi đã cứu người lần đầu tiên, giúp cậu em trai của mình khỏi chết đuối. Webb không có năng khiếu hay tốc độ đặc biệt gì trong nước. Cậu bơi khá chậm và luôn trung thành với những nhịp bơi đều đặn, từ tốn. Với vóc dáng mập mạp và thấp bé, những cậu bé khác thường cười nhạo cậu khi cậu thách họ đua bơi đường dài. Nhưng Webb không bao giờ biết mệt và không bao giờ thua. Thực tế, cậu nhanh chóng trở nên thích khoe khoang tài bơi của mình. Lòng ham thích sông nước đã ảnh hưởng đến sự lựa chọn nghề nghiệp của cậu. Và khi tròn 12 tuổi, Webb đã đăng ký vào đội thương thuyền hải quân. Trong 12 năm phục vụ vòng quanh thế giới, anh chưa bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào để phô diễn sức mạnh đáng nể của mình. Khi con tàu bị mắc mỏ neo vào một sợi dây thừng trong kênh đào Suez, anh đã lặn suốt 2 giờ dưới nước để cắt dây. Anh từng cứu một học viên hải quân khỏi chết đuối và nhận tiền bồi thường nguy hiểm từ một công ty cứu hộ ở Nam Phi để bơi qua những đoạn biển dữ mà tất cả các thủy thủ khác trên tàu đã từ chối nhảy xuống. Sau nỗ lực cứu người trên tàu Russia, Webb được quận công xứ Edinburgh trao một huy chương vàng cho lòng dũng cảm cùng tiền thưởng do công chúng đóng góp. Viên thượng úy bắt đầu thích những lời tán thưởng của công chúng cùng tiếng sột soạt của tiền thưởng. Vào mùa hè năm 1874, anh bắt đầu chuẩn bị cho chuyến bơi mà anh hy vọng sẽ đem lại danh tiếng và tiền bạc cho mình, bơi qua eo biển Manche từ Dover tới Calais. Anh bắt đầu bằng việc bí mật nghiên cứu địa hình khu vực này, như một điệp viên ghi chép về công sự của kẻ địch. Webb chuyển tới thị trấn ven biển Folkestone và thức dậy cùng những âm thanh nhộn nhịp của buổi sớm, đi bộ nhanh tới nơi làm việc. Biển cả sáng lấp lánh dưới chân anh, một khối nước xanh thẳm thấp thoáng sau các cửa hàng, những ngôi nhà gỗ và các quán rượu. Nhưng thay vì đem theo cặp tài liệu hay túi đồ nghề, thượng úy Webb mang theo một túi bánh sandwich bò bọc trong một chiếc khăn nhỏ. Đó là tất cả những gì anh cần cho một ngày làm việc. Khi tới biển, anh đi bộ dọc theo bờ cát cho đến khi tìm thấy một điểm vắng. Webb không muốn bị làm phiền. Anh trút bỏ quần áo, xếp thành một chồng ngay ngắn trên chiếc khăn rồi bước xuống nước. Trong vài tuần tiếp theo, anh thử sức chịu đựng của mình trong làn nước lạnh giá của eo biển. Đối với hầu hết mọi người, ngâm mình trong nước suốt vài giờ ở nhiệt độ thấp như vậy, khoảng 12 độ C, sẽ khiến các khớp tê cứng, gây đau đầu, chóng mặt và cuối cùng là trạng thái mơ màng khi bắt đầu bị giảm thân nhiệt. Nhưng Webb có một cơ thể vẫn như thép. Khi anh đã thử bơi vài chặng dài 9 km và không bị chuột rút, buồn nôn hay kiệt sức, anh chắc chắn rằng mình có thể vượt qua được 34 km sang bờ biển của nước Pháp. Anh nhanh chóng trở lại London để kêu gọi tài trợ cho kế hoạch của mình, nhưng nhận được phản hồi rất thờ ơ. Giới bơi lội London vẫn cho rằng việc vượt qua eo biển Manche là không thể. Đó không chỉ là điều thất vọng duy nhất đối với Webb, những người khác cũng đã để mắt đến một chiến thắng trên eo biển Manche. Anh có một đối thủ đến từ Mỹ. Từ trước khi Webb quyết định gia nhập cuộc chơi, đã có một người thử sức trên eo biển này. Vào năm 1872, đội trưởng câu lạc bộ bơi lội Serpentine của công viên Hyde đã cầm cự được một giờ trong nước trước khi lập cập trèo lên một chiếc thuyền máy với cơ thể tái ngắt vì lạnh. Lần này, đối thủ mới Paul Boynton ở Pennsylvania không ngốc nghếch đến mức tin rằng mình có thể chinh phục eo biển mà không cần sự trợ giúp. Anh ta định mặc một bộ đồ cao su có thể bơm hơi, được thiết kế để cứu các hành khách bị đắm tàu. Phát minh kỳ diệu này trông hơi giống bộ đồ lặn ngày nay, chỉ để mặt của người bơi lộ ra ngoài. Nó có những túi khí xếp dưới lớp cao su, một cái móc gần mắt cá để cột buồm mini, và đi kèm với mái chèo để người gặp nạn có thể tự chèo vào đất liền. Trông nó có vẻ kỳ lạ, nhưng bộ đồ này rất hiệu quả. Vào tháng 5 năm 1875, Boyton chèo vào bãi biển Dover sau khi vượt biển từ Pháp. Anh ta không hẳn đã giành được danh hiệu bơi qua El Manji. Nói cho cùng, anh ta được bộ đồ cao su và một mái chèo trợ giúp. Nhưng anh chàng người Mỹ có tính cách khoa trương, thường thích nằm dài hút thuốc giữa những đợt khu chèo này, rõ ràng đã thu hút sự chú ý của công chúng. Thành công của Boyton càng khiến Webb quyết tâm trở thành người đầu tiên tự mình bơi qua dải nước khét tiếng nhất nước Anh. Và vào tháng 8 năm 1875, anh đã sẵn sàng thực hiện nỗ lực đó. Ngay từ đầu, đó đã là một cuộc thử sức không đúng thời điểm và kém may mắn. Webb đã thu hút một nhóm phóng viên và họa sĩ ký họa, giống như phóng viên ảnh ngày nay, tới sảnh của khách sạn Dover. Họ ép anh bắt đầu chuyến bơi, dù người dẫn đường địa phương ở eo biển mà Webb đã thuê cảnh báo họ không nên làm việc đó vì có những đám mây đen đầy vẻ đe dọa đang xuất hiện. Suốt nhiều tuần nay, biển động liên tục với những cơn gió giật hung dữ đột ngột nổi lên. Webb đã hủy ngày xuất phát hai lần, nhưng vào buổi sáng thứ ba, ngày 12 tháng 8, anh không chịu trì hoãn thêm nữa. Bôi dầu cá voi lên khắp mình, thứ dầu có mùi khó ngửi, hệt như tên của nó. Webb xuất phát từ cảng hải quân của Dover, đi cùng có một chiếc thuyền với 6 thuyền viên và một nhóm phóng viên. Còn có 2 người bạn trên một chiếc thuyền nhỏ sẽ chèo cùng anh qua eo biển. Sau 4 giờ trong nước, anh vượt qua được 11 km và vẫn bơi rất khỏe. Nhưng sóng vỗ dữ dội quanh anh và những người trên thuyền đang bị say sóng khủng khiếp. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi lên, mang theo một cơn mưa nặng hạt đến mức Webb hầu như không nhìn thấy hai bàn tay của mình ở ngay trước mặt. Viên thuyền trưởng của chiếc thuyền Tháp Tùng nhận ra rằng một cơn bão đang đổ bộ và khuyên Webb từ bỏ nỗ lực này. Dù vẫn còn sức, Webb thừa nhận rằng anh đang bị đập qua đập lại như một quả cầu lông và lo cho sự an toàn của những người trên con thuyền nhỏ. Anh bơi lại chiếc thuyền lớn và chấp nhận bị tác động ngoại cảnh đánh bại. Webb quay lại Dover trong vai một kẻ thất bại, nhưng anh không gói ghém đồ đạc và bỏ đi, cuộc đua vẫn tiếp tục. Anh đợi thời tiết thay đổi, ngày nào cũng theo dõi mây và đường chân trời ngoài biển. Vào ngày 24 tháng 8, sau một cuộc thảo luận dài với các thuyền viên của mình, anh quyết định rằng cuối cùng anh đã đủ điều kiện thuận lợi để thử sức một lần nữa. Chỉ mặc duy nhất một chiếc quần bơi màu đỏ và bôi thêm dầu cá, Webb rời khỏi cảng hải quân vào 12 giờ 5 phút trưa. Một lần nữa, anh lại có 2 con thuyền Tháp Tùng, gồm các thuyền viên và một vài đại diện của báo chí. Trái ngược với thời tiết giông bão của lần trước, mặt biển không có lấy một gợn sóng. Trên thực tế, trời ấm đến mức có một làn mây mờ che phủ bờ biển nước Pháp. Webb bơi với tốc độ thong thả 20 nhịp mỗi phút, ý thức được rằng mình phải giữ sức cho chặng bơi marathon phía trước. Sau 4 giờ, anh đã bơi được 8 km, nhưng thủy triều của eo biển đang đổi hướng và Webb nhanh chóng nhận ra việc bơi tiếp khó khăn hơn nhiều. Anh dừng lại ăn một chút nước thịt bò hầm kèm với bia mạnh. Hầu hết những tay bơi đường dài vào thời của Webb đều thích nhấp một chút chất cồn khi đang ở giữa biển. Rượu brandy, whisky và bia đều rất được ưa thích. Thậm chí sáng hôm đó, Webb còn uống một cốc van đỏ cùng bữa sáng gồm thịt muối và trứng. Eo biển là một khu vực đông tàu thuyền qua lại, hôm nay nó là nơi tấp nập nhất thế giới. Và vào 6 giờ tối, một tàu hơi nước của Pháp, Ville de Manga, phóng qua trong khi các thủy thủ trên tàu trợn mắt nhìn tay bơi thấp bé bên dưới. Đội của Webb nổi giận vì những kẻ nước ngoài này không cổ vũ người bạn của họ. Họ tự an ủi bằng cách vùi đầu vào ăn trứng rán và mở thêm một thùng bia nữa. Webb đòi uống cà phê nóng vào 8 rưỡi tối. Lúc này biển đã tối mịt, trừ ánh đèn lập lè từ con thuyền chiếu qua mặt sóng. Nhưng việc đó không khiến anh nao núng. Điều duy nhất khiến anh phàn nàn vào thời điểm đó là toàn thân anh phủ đầy rong biển, khiến anh bị vứt xuống vì nặng. Nhưng vào khoảng 9 giờ, anh kêu thét lên vì đau đớn. Một con sứa đã đốt vào vai anh. Sứa thường bơi thành đàn ở giữa eo biển và Webb đã có thể tự chúc mừng mình vì đã tiến xa đến mức này. Nhưng có lẽ anh mãi chú ý đến cơn đau nên không nhận ra anh đã bơi được nửa đường. Trong đội không có bác sĩ nào, Webb quá tự tin nên anh nghĩ việc mời một bác sĩ là không cần thiết. Nhưng họ đưa cho anh một chút rượu brandy để anh xoa lên vết đốt. Anh bơi tiếp và một giờ sau lại bị đốt lần nữa. Nhưng dù số nhịp bơi mỗi phút giảm đi một chút, anh vẫn có vẻ khỏe hơn bao giờ hết. Ngay trước nửa đêm, Webb nhận được một sự khích lệ tinh thần khi con tàu hơi nước Maid of Kent xuất hiện dọc theo con thuyền tháp tùng anh. Nó đã bỏ dở hành trình đến Calais để các hành khách có thể thể hiện sự ủng hộ của họ với anh. 300 người tụ tập trên các boong tàu để cổ vũ cho Webb. Anh chỉ còn cách bờ biển nước Pháp 11 km và thủy triều vẫn đang chống lại anh. Khi gió đổi hướng vào khoảng 3 giờ sáng, nó lại mang theo cả gió to và biển động. Vào lúc 5 giờ sáng, anh bắt đầu xuống sức và ra hiệu cần thêm bò hầm cùng rượu mạnh. Giọng Webb có vẻ yếu và đội của anh tự hỏi liệu anh có thể cầm cự được bao lâu nữa trong sóng biển động mạnh thế này. Để giúp đỡ anh, họ chèo thuyền ngược hướng gió và Webb bơi tiếp trong mặt khuất gió mà hai con thuyền tạo ra. Viên thượng úy tiến lên phía trước, trông cậy vào phần sức lực dự trữ của mình. Vào 8 giờ sáng, anh uống thêm một chút rượu mạnh và tăng nhịp bơi lên 22 nhịp mỗi phút. Ngay trước mắt là thị trấn Calais đầy trêu ngươi. Nhưng dặm bơi cuối cùng là chặng khó khăn nhất. Hai cánh tay và vai của Webb đau nhức ê ẩm, mắt anh mờ và cay vì nước biển, và mỗi cơn sóng đều như muốn hất anh ra xa bờ. Có lẽ đoán rằng anh đang gặp khó khăn. Thuyền trưởng của Maid of Kent đi thuyền từ cảng ra và ở bên Webb để dùng thân thuyền làm nước biển lặng bớt. Đến 10 giờ, nhịp bơi của Webb đã lên tới 26 nhịp mỗi phút, nhưng cử động của anh rất yếu so với trước đó. Tiếng reo hò từ trên bờ nâng cao tinh thần anh và đến 10 giờ 30 phút sáng, anh còn nói đùa với các bạn của mình. Hy vọng người Pháp đã chuẩn bị sẵn một bữa tử tế để chờ tớ, anh nói. Cuối cùng, vào 10 giờ 40 phút, giờ Greenwich, thượng úy Webb cảm thấy cát tràn qua giữa các ngón chân của mình và loạn choạng bước lên bãi biển Calais. Anh đã ngâm mình trong nước gần 22 giờ đồng hồ và bơi hết một chặng dài 63 km qua eo biển Manchi. Một đám đông lớn đang đợi anh trên bờ, nhưng Webb không còn hơi sức đâu để diễn thuyết hay ăn mừng. Anh trèo ngay vào một chiếc xe ngựa và được đưa thẳng tới khách sạn Paris, nơi anh chìm sâu vào một giấc ngủ kéo dài 15 giờ đồng hồ. Khi anh trả phòng khách sạn vào sáng hôm sau, tay chủ khách sạn còn dám đòi anh 50 franc tiền chăm sóc y tế. Dù sự chăm sóc đó chẳng có gì ngoài việc gọi một bác sĩ tới bắt mạch cho anh. Webb đáp lại, tôi chỉ mang theo mỗi cái quần bơi tới Calais thôi, nhưng lần tới bơi đến đây tôi sẽ trả tiền cho ông. Webb đã trở về từ cuộc phiêu lưu qua eo biển Manchi mà không bị tổn thương nghiêm trọng gì ngoài vài vết sứa đốt và vài chỗ sưng tấy quanh cổ và cánh tay. Anh trở về Dover với cảm giác vui sướng về thành công của mình, nhưng vẫn cảm thấy trải nghiệm vừa qua không tạo ra thay đổi gì mấy. Nhưng anh đã nhầm. Anh sẽ không bao giờ thoát khỏi sự thật rằng anh là người được gắn với một thành tựu phi thường, người đã bơi qua eo biển Manchi. Dư luận bắt đầu xôn xao, Webb trở thành một ngôi sao. Bến cảng nơi anh xuất phát bị hàng ngàn người bu tới la hét. Băng rôn và cờ quạt giăng đầy các tòa nhà và Webb phải chạy trốn khỏi đám đông vào một cỗ xe lao thẳng tới khách sạn. Trong suốt một tuần, anh là tâm điểm nhận mọi lời chúc của cả thị trấn và tên anh đăng kính các tích báo. Nước Anh tự hào sâu sắc về thành công của Webb và báo chí gọi anh là hiện thân lý tưởng cho thể chất và tinh thần mạnh mẽ của thời đại Victoria. Cuối cùng, chán ngấy chốn ồn ào ở Dover, Webb chạy về London. Nhưng suốt đường đi, anh bị người hâm mộ săn đón. Chân dung anh xuất hiện đầy trên báo. Bộ râu rậm và dáng người đậm khiến anh rất dễ bị nhận ra. anh bị phục kích trên các sân ga, các góc đường, trên ghế sau của xe taxi, thậm chí tại sở giao dịch chứng khoán London, nơi anh đã đến để đầu tư số tiền đổ về từ công chúng hâm mộ. Trong gần 6 tháng, Webb là người nổi tiếng tại London và cuộc sống của anh quay cuồng trong các bữa ăn tối của quân đoàn, lễ tặng thưởng và các buổi phỏng vấn. Nhưng vào mùa xuân năm 1876, hào quang chiến thắng của anh dần phai nhạt và viên thượng úy bị bỏ lại với câu hỏi, tiếp theo thì sao? Cố gắng duy trì danh tiếng của mình, Webb thử viết sách, dạy kỹ thuật bơi và thuê các hội trường để diễn thuyết về chuyến bơi huyền thoại của mình. Nhưng anh nhanh chóng trở thành người lỗi thời. Đám đông quay lưng lại với anh. Điều này gây tổn thương lòng tự trọng và cả túi tiền của anh. Webb cần tiền. Dù anh đã được tặng hơn 2.000 bảng, có giá trị gấp 100 lần ngày nay, nhưng tất cả đã được đem đầu tư và nguồn thu nhập hàng năm nó đem lại không đủ để trang trải cho cuộc sống của anh. Danh hiệu vô địch trên eo biển ít nhất vẫn được an toàn, không một ai có thể bơi qua nó trong vòng 36 năm sau đó. Nhưng Webb lại lãng phí thời gian của mình mà không có một hướng đi rõ ràng nào cho sự nghiệp. Để kiếm tiền nhanh chóng, anh tham gia vào những cuộc thi đỏ sức bền. Những buổi trình diễn đầy phô trương cho anh nổi bập bềnh quanh một bể nước suốt 6 ngày liên tục, trong khi khán giả trả một xu mỗi người để được xem và trầm trồ. Ngoài ra, còn những cuộc thi và biểu diễn sức mạnh khác cũng ngớ ngẩn tương tự. Anh bắt đầu xuất hiện trong những cuộc thi bơi dọc theo bờ biển phía đông của nước Mỹ, được tài trợ bởi các chủ quán hoặc chủ khách sạn. Vào năm 1883, sức khỏe của anh giảm sút vì bị tàn phá quá nhiều bởi những cuộc bơi lội vô bổ. Suốt nhiều năm, anh đã biết rằng cách duy nhất để khôi phục lại danh tiếng là tham gia vào một thử thách vĩ đại khác, một việc có thể vượt qua cả thành công trên eo biển Manchi trước kia. Như một võ sĩ quyền Anh say đòn, quyết tâm thượng đài lần cuối trong một trận đấu tai hại, Webb tuyên bố anh sẽ bơi qua xoáy nước của thác Niagara. Thác Niagara là thác nước tự nhiên lớn thứ ba thế giới, một mép nước rộng thải dọc theo biên giới giữa Mỹ và Canada. Tại chân của thác nước, sông Niagara đổ xối xả vào một xoáy nước khổng lồ, tung bọt trắng xóa trong tiếng gầm thét của sức nước ngàn cân. Webb thản nhiên tuyên bố anh sẽ bơi qua thác, vượt qua xoáy nước và sang bờ bên kia. Các bạn anh van xin anh hãy tỉnh táo lại. Việc tiến vào vùng nước đó sẽ là tự sát. Nếu anh có thể sống sót qua thác nước, có sức mạnh có thể bẻ gãy đôi cả những khúc gỗ lớn, thì xoáy nước cũng sẽ xé anh thành từng mảnh. Nhưng Webb vẫn luôn là một người ương bướng và anh đã quyết tâm dấn thân vào thử thách này. Anh cần tiền và tuyên bố sự kiện này sẽ giúp anh kiếm được 10.000 đô la hoặc hơn. Khi một phóng viên gặng hỏi anh về việc này, Webb thú nhận rằng anh đã phóng đại. Anh đã cố gắng thuyết phục các công ty tàu lửa và thương nhân địa phương cho mình chút tiền với lý do họ sẽ được hưởng lợi từ số khách đổ về đây xem cuộc thử sức của anh, nhưng họ đã từ chối thẳng thừng. Thực chất, Webb chỉ làm việc này để chứng minh anh là tay bơi cừ khôi nhất thế giới. Rút lui lúc này sẽ hủy hoại danh tiếng của anh mãi mãi. Vào ngày 24 tháng 7 năm 1883, thượng úy Webb hiên ngang bơi vào thác nước và biến mất. 4 ngày sau, người ta thấy thi thể anh dạt vào một vũng nước lặng. Cuối cùng, nước đã đánh bại anh, nhưng nó không bao giờ có thể bôi xóa được lòng can đảm anh đã thể hiện khi bơi qua eo biển Manchi. Bể vàng. Jono! Johnston đang áp sát mũi vào một trong các ô cửa sổ, quan sát lắp kính thạch anh. Ông nghe thấy một tiếng động ghê người vọng đến qua làn nước quanh mình. Ông đã làm nghề thợ lặn chuyên nghiệp quá nhiều năm, nên không cần đoán chuyện gì đã xảy ra. Con tàu của ông, Claymore, đã mất mỏ neo chốt giữ nó ở đúng vị trí trên bãi đắm tàu mà ông đang lục soát. Không có mỏ neo, Claymore sẽ trôi nổi trên sóng biển Thái Bình Dương. Johnston đang ở trong một cái thùng thợ lặn ở độ sâu 134 mét và được treo như một con rối bằng một sợi dây nối với một trong các phần trục của tàu. Ông đột nhiên thấy thùng chao đi, rồi ông thấy những phiến thép từ thân của con tàu đắm lao về phía mình. Ở giây cuối cùng, chiếc thùng nâng lên và rời xa khỏi các xác tàu, suýt nữa va vào những thanh thép cong ằng của lan can tàu. Nếu cái thùng hoặc bất cứ một cửa sổ nào của nó bị vỡ, Johnston sẽ chết đuối trong tích tắc. Nếu sợi dây nối với phần trục mắc hoặc quấn vào thứ gì đó, ông sẽ bị mắc trong cái xác tàu cho đến khi hết không khí. Nơm nớp lo sợ, Johnston thấy cái thùng lặn chứa mình được lôi khỏi bon tàu và nhào sang phía bên kia. Trước khi kịp thở phào nhẹ nhõm, ông thấy mình đang rơi xuống một cái hố lớn đen ngòm trên sóng tàu. Nó chính là hậu quả của vụ nổ một quả mìn của Đức gây ra, khiến cả con tàu chìm xuống đáy biển. Johnston nhìn trân trân vào cái hố bom sâu hoắm, gần đến mức ông có thể thấy những phiến thép rách nát của carbon trong tàu. Trong một giây, cái thùng lặn dừng ở đó, như thể đang tạm nghỉ trên miệng hố. Cuối cùng nó trượt đi, rơi sầm xuống đáy biển và nằm yên. Trên mặt biển, thuyền trưởng John William nhận ra rằng tàu Claymore đang trôi. Ông quát người của mình, kéo thùng lặn lên, nhanh hết tốc lực. Ông theo dõi sợi dây thép căng lên và bắt đầu cuộn quanh trục. Mất 7 phút, họ mới kéo được cái thùng lặn lên. Khi nó lên đến nơi, tất cả mọi người trong thủy thủ đoàn đều nín lặng. Trong khi một thợ cơ khí lật đật trèo lên nóc cái thùng đang rõ nước và đá vào chốt mở thùng. Nắp chiếc thùng bật ra và Johnston thò đầu ra ngoài. Ông bị vài vết cắt trên mặt và bị sốc nặng, nhưng ông vẫn đủ sức trèo ra không cần ai giúp và nhảy xuống bon tàu. Ông gào lên với các thủy thủ đang vây quanh mình. Đừng có để chuyện này xảy ra lần nữa, đừng bao giờ để nó xảy ra lần nữa. Vào sáng sớm ngày 19 tháng 6 năm 1940, con tàu vận chuyển vượt Thái Bình Dương, Niagara đã lao thẳng vào một bãi thủy lôi của Đức. Con tàu vừa mới ra khỏi Auckland, New Zealand được 4 tiếng đồng hồ và không ai ngờ được một máy bay địch đã thả mìn ở cách chiến trường châu Âu hơn 19.000 km. Niagara đã chìm và dù tất cả các hành khách cùng thủy thủ đoàn đã được cứu, nhưng những mất mát của nó vẫn là một thảm họa đối với chính phủ Anh. Một phần trong số hàng nó chở là 590 thỏi vàng ròng được bí mật chở tới Mỹ để giúp chi trả cho số đạn dược và quân nhu cần thiết. Số của cải này được đóng trong những thùng gỗ nhỏ và đáng giá hàng triệu bảng ngay từ thời đó. Chính phủ Anh quyết tâm lấy lại nó. Họ đã tìm kiếm khắp nơi một người trục vớt có thể thực hiện được nhiệm vụ này và một cái tên được nêu lên, thuyền trưởng John William. William là một cựu chiến binh, tóc hoa râm, từng phục vụ trong thời đại hoàng kim của tàu biển. Ông đã được thấy con tàu nổi tiếng Kitty Shark khi còn nhỏ và vẻ đẹp duyên dáng hoành tráng của nó đã khơi dậy lòng đam mê đi biển của ông. Trong quá trình phấn đấu từ một thủy thủ lên chức thuyền trưởng, William đã bị đánh chìm 2 lần bởi các tàu ngầm Đức trong Thế chiến thứ nhất và đã khám phá mọi ngóc ngách của thế giới trước khi lập công ty của riêng mình. Công ty trục vớt tàu United Salvage tại Melbourne, Australia. Ông nghiên cứu kỹ lưỡng thiết kế và vị trí dự đoán của Niagara rồi tự tin tuyên bố, khó nhằn đấy, nhưng tôi nghĩ tôi nhằn được. William không hề ảo tưởng gì về độ khó khăn của nhiệm vụ này. Tàu Niagara đã chìm ở một vùng nổi tiếng vì những cơn bão bất chợt ở cách bờ biển phía đông bắc New Zealand khoảng 45 km. Nó nằm trong vùng nước ở độ sâu tới 134 mét. Nhưng vào năm 1940, những chiến dịch trục vớt có thiết bị lặn hỗ trợ cũng chỉ với tới độ sâu tối đa là 122 mét. Và đó là một quá trình phức tạp. Vì áp lực nước ở độ sâu này rất lớn, thợ lặn phải được thả xuống trong một cái thùng bảo hộ bằng kim loại. Anh ta phải mang theo mình nguồn dưỡng khí và một hệ thống điện thoại thô sơ nối với tàu. Bản thân con tàu phải buộc neo vào 6 khối bê tông. Mỗi khối được thả chính xác xuống đáy biển để tạo thành một vành đai quanh xác con tàu đắm. Buộc neo cho một con tàu trục vớt là việc nguy hiểm gần như chọc giận bò tót. Nhưng bất chấp độ sâu đặc biệt, William vẫn tin rằng có thể dùng đúng những kỹ thuật thông thường để trục vớt Niagara. Ông vạch kế hoạch với các nhà tài trợ ở Ngân hàng Anh Quốc. Với một thợ lặn làm người quan sát, đội của ông sẽ bắt đầu cho nổ mìn vào từ cạnh xác tàu, cố gắng đào xuống phòng kết sắt nơi chứa vàng. Mỗi cú nổ sẽ được đặt vị trí kỹ lưỡng bằng dây thép và cần cẩu trang bị trên boong tàu. Khi phòng kết sắt đã lộ ra, cả đội sẽ dùng gầu, ngoặm, răng thép để xúc số vàng ra. Nếu may mắn, họ có thể tìm thấy số vàng ở đúng nơi nó được đặt. Nhưng William không đảm bảo một điều gì. Sự va chạm mạnh của vụ đắm tàu có thể làm bung số hàng và chúng bị lọt sang một nơi khác trong con tàu. Như thể tình huống này còn chưa đủ căng thẳng, trong lúc đó có một trận chiến đang diễn ra. Vùng biển quanh Niagara đầy tàu phóng thủy lôi, có lẽ cả tàu ngầm địch, và mọi con tàu cùng thủy thủ phù hợp trong khu vực đã được điều động cho các nhiệm vụ khác. William biết rằng thứ đầu tiên ông cần là một con tàu lặn thích hợp. Ông lên đường đến New Zealand, cố gắng tỏ ra lạc quan về kết quả mình sắp thu được. Nhưng kết quả tệ hơn ông tưởng. Sau khi xem ba con tàu cũ sập sệ hầu như không nổi được, William đã sẵn sàng bỏ cuộc về nhà. Hãng đại lý tàu thủy hỏi anh có muốn xem thêm một con tàu nữa trước khi thu dọn đồ đạc không? Một sản phẩm hơi đặc biệt. Đã bị cho dừng hoạt động từ hồi đầu cuộc chiến. Claymore trông giống một cái bồn bẩn thỉu hơn là một con tàu hơi nước, nằm trơ trọi trong vũng bùn ngoài cảng Auckland. Cô nàng đã hơn 40 năm tuổi và mọi ngóc ngách của tàu thể hiện điều đó. Trong thời hoàng kim của mình, con tàu đã chở hành khách và hàng hóa. Nó đã được tán dương về tốc độ và sự sang trọng của mình. Các phòng khách lớn của tàu được ốp gỗ ốc chó và trang trí bằng nhung đỏ. Thậm chí còn có những ô kính màu theo kiểu kẻ vuông của Scotland. Nhưng đó là những ngày huy hoàng đã qua. Giờ thì phần nổi của Claymore đang mục nát vì bị bỏ mặc. Cỏ dại mọc xuyên qua những boong tàu, chuồng võng và từng đàn chuột diễu hành dọc theo các hành lang. William nhìn lũ hải âu đậu trên các ống khói đã bị chúng dùng làm tổ. Ông hỏi nhân viên đại lý tàu, động cơ của nó cũ đến mức nào? Vẫn chạy tốt, nhưng nồi hơi khá yếu và chân vịt bị mất một cánh quạt. Nó chỉ chạy được 5 hải lý một giờ. William đá thử vào thân kim loại của con tàu cũ kỹ. Nó vang vọng một tràng chắc nịch. Nó ổn đấy. William là người khôn ngoan và lão luyện. Ông biết rằng bên dưới lớp bụi bẩn và mục nát, Claymore vẫn là một con tàu mạnh mẽ. Ông bắt đầu gia cố nó cho nhiệm vụ sắp tới, nhặt nhạnh thiết bị ở bất cứ nơi nào ông tìm thấy. Mọi thứ đều phải đi xin hoặc vay mượn. Chỉ trừ có một thứ, chiếc thùng lặn phải làm riêng. Nó có hình ống đúc bằng đồng mangan và thép, cao 3 mét, có 14 ô cửa sổ quan sát, lắp kính thạch anh quanh cổ thùng và một dãy số cùng nút điều khiển gắn trong vách thùng. William nhận ra rằng thành công của nhiệm vụ lần này phụ thuộc vào chất lượng của thợ lặn và ông đã may mắn tuyển được người tốt nhất, Johnston cùng người em trai Billy. Jono là một huyền thoại sống trong giới trục vớt tàu chuyên nghiệp. Ông sinh ra ở bến cảng Liverpool của Anh và học những kỹ thuật bơi lặn khi được đào tạo trong đội thợ lặn hàng đầu của hải quân trong Thế chiến thứ nhất. Sau chiến tranh, ông bị thu hút tới Australia để tìm kiếm phiêu lưu. Cao, gầy và lúc nào cũng có vẻ thoải mái. Ông có tiếng là một thợ lặn kiên nhẫn, tỉ mỉ với thần kinh thép. Một giai thoại về Jono kể chuyện ông bị một con cá mú, loài cá lớn ở vùng nước sâu cùng họ với cá tuyết, bám theo trong khi đang lặn tại một xác tàu ở vùng biển phía nam. Cá mú thường trốn trong hang hoặc dưới các tảng đá. Nó nhanh nhẹn và hung hăng như loài cá nhồng vậy. Khi Jono phát hiện ra mình đang bị con cá bám đuôi quanh xác tàu, ông lên mặt nước và lấy một ống thuốc nổ từ con tàu lặn. Khi trở lại đáy biển, ông trở thành kẻ đi săn, đuổi theo con cá cho đến khi nó chui vào một cái hang. Nó có thể tấn công bất cứ lúc nào, nhưng Johnston bình tĩnh, cắm ống thuốc nổ giữa những tảng đá gần đó và bơi lên tàu. Sau khi ông châm ngòi nổ, con cá nổi lên trên mặt nước, nhưng nó chỉ bị choáng. Johnston phải đuổi theo con mồi của mình, đâm nó vài nhát và cuối cùng lôi nó lên bon tàu bằng một đầu dây thép. Con cá dài 2 mét và nặng 226 kg. Johnston cho đóng khung nó như một chiếc cúp và bày trong nhà ở Melbourne, nơi nó gây khiếp đảm cho khách khứa. Thử thách đầu tiên của William là phải tìm ra xác tàu. Với một thủy thủ đoàn hỗn tạp từ già đến trẻ trên tàu Claymore, ông xuất phát đi lục soát đại dương vào ngày 19 tháng Chạp năm 1940. Con tàu bắt đầu khoanh một hình vuông có cạnh dài 6 km trên mặt biển, kéo lê một cái máy nạo vét bằng thép dưới đáy biển. Từ hải trình của Niagara và lời kể của hành khách, William đã tính toán rằng con tàu đã chìm ở đâu đó trong vùng nước này. Ông đi lanh quanh trên cầu tàu, đợi chiếc máy nạo bắt được cái xác tàu. Vào ngày 29 tháng Chạp, Claymore trúng cú đòn đầu tiên. Chiếc máy nạo mắc chặt vào một vật gì đó. Ngay lập tức, William thả neo và cử Rono xuống xem. Thuyền trưởng thầm thì vào ống nói, anh nhìn thấy gì? Chả thấy gì mấy. Rono đáp, giọng rè rè vọng lên từ đáy biển sâu. Ánh sáng dưới này không tốt lắm, có thể là một tảng đá. Phải, có thể là thế. Kéo thùng lặn lên. William quát người trên bon, nóng lòng muốn tiếp tục cuộc tìm kiếm. Và nhổ neo đi. Một trong các thủy thủ hét gọi, thuyền trưởng, có cái gì trên thùng cắt neo ấy? William chạy vội xuống từ cầu tàu để xem, có lẽ quả thực họ đã tìm thấy xác tàu chăng? Ông gầm gừ, ngừng kéo tời đi, cậu không thấy nó là cái gì hay sao? Viên thủy thủ đáp, tôi không biết nữa thưa thuyền trưởng, trông như một túi rong biển trôi dưới mặt nước. William lạnh toát người khi ông nhìn trân trân vào cái hình thù mờ đục ẩn hiện dưới làn sóng. Ông kêu lên, rong biển hả? Mìn đấy. Tất cả mọi người trên tàu Claymore tụ tập quanh thuyền trưởng để nhìn. Họ có thể nhìn thấy cái sừng kiếp nổ của quả mìn ở dưới họ vài chục phân trồi lên qua một đám rong biển. Một người kêu lên, chúng ta phải cắt rời nó đi, nó đang bọc quanh mỏ neo. Rono, người đã lên tới bon tàu, trả lời, không làm vậy được, nó sẽ trôi đi và gây nguy hiểm cho các tàu khác. Mang đồ lặn tới đây cho tôi. Với vẻ điềm tĩnh thường thấy, Johnston lặn xuống chỗ quả mìn và cố gắng gỡ nó ra khỏi dây buộc mỏ neo. Khi nó nổi lên mặt nước, thủy thủ đoàn có thể cho nổ nó bằng một phát súng ngắm thật chuẩn. Vũ khí trang bị trên tàu Claymore gồm có hai khẩu súng trường cũ. Nhưng dù cố gắng thế nào, Johnston vẫn không thể gỡ được quả mìn ra. Thế là ông đành đánh dấu vị trí của nó bằng một chiếc phao gỗ và thuyền trưởng William miễn cưỡng cắt dây buộc neo bỏ nó đi. Tàu Claymore quay trở lại đất liền và thuyết phục một tàu phá mìn hải quân đi cùng mình trong lần ra khơi tiếp theo. Đó chỉ là một trong vài lần đụng độ với mìn của tàu Claymore, nhưng hải quân không chịu để mắt tới thủy thủ đoàn ô hợp và con tàu cũ kỹ của họ, thậm chí còn không cho phép họ dùng bộ đàm liên lạc với đất liền trong trường hợp khẩn cấp. Họ kiên quyết từ chối việc dò mìn quanh khu vực đó, hy vọng rằng đội trục vớt sẽ hiểu ra thông điệp rằng họ đang ở trong vùng nguy hiểm và rời đi. Nhưng tàu Claymore cùng thủy thủ đoàn của nó cứng cỏi hơn vẻ bề ngoài. Họ vẫn tiếp tục tìm kiếm, vượt qua những cơn bão mùa đông và nhiều tuần làm việc không ngừng, cho đến khi vào ngày 31 tháng 1 năm 1941, họ va phải một vật thể lớn dưới đáy biển. Lần này, báo cáo của Johnston từ thùng lặn khiến thuyền trưởng William vỗ tay vì hân hoan. Ông hồ hởi thông báo với thủy thủ đoàn. Anh ta nhìn thấy nó rồi, chúng ta đã tìm thấy Niagara. Các phòng của thủy thủ đoàn tràn ngập không khí ăn mừng suốt tuần đó. Nhưng khu vực của thuyền trưởng thì kém vui hơn. William và các thợ lặn biết rằng phần khó nhất của công việc vẫn còn ở phía trước. Nó nằm trong bùn. Johnston, người vừa hoàn thành những đợt lặn thăm dò đầu tiên, nói, và nó nằm ở độ nghiêng 70 độ. William thở dài, tệ quá, sàn của phòng két sắt làm bằng cốt thép, nhưng các bức tường thì yếu lắm. Nếu số vàng đổ đè vào tường, nó có thể lọt xuyên qua đó vào một phần khác của tàu. Johnston nói cùng một nụ cười. Dạ, thuyền trưởng này, tôi nghĩ chúng ta phải đích thân xuống xem thôi. Việc đầu tiên của họ là thả các khối bê tông neo tàu thành một vòng tròn trên đáy biển với bán kính cách bãi đắm tàu 244 mét. Mỗi khối bê tông nặng bằng một chiếc xe tải và Claymore vẹo hẳn đi khi phải kéo chúng ra khỏi đất liền. Vì phao thép rất khó kiếm nên đội trục vớt dùng những khối gỗ thông cao ri lớn lấy từ những khu rừng ở New Zealand để làm vật đánh dấu cho các khối bê tông. Loại gỗ tuyệt vời này cứng như thép và có thể dùng dưới nước trong nhiều năm mà không bị mục nát. Phải đến ngày 5 tháng 4 năm 1941, họ mới cố định xong vị trí của các khối bê tông, phao và dây cáp để bắt đầu cho nổ mìn. William và các thợ lặn bận rộn ghi nhớ từng chi tiết của xác tàu để có thể thuận lợi liên lạc từ thùng lặn lên cầu tàu. Để đến chỗ phòng két sắt, họ định cho nổ thành những lỗ hổng hình nón ở mặt bên của xác tàu, với chóp nhọn ngay tại vị trí cửa phòng. Lỗ hổng này chỉ rộng khoảng vài chục phân, đủ cho gầu xúc lọt qua. Sau mỗi vụ nổ, họ sẽ xúc hết mảnh vụn ra ngoài và đổ xuống đáy biển. Để đặt mình thật chuẩn, các thợ lặn và William phải biết chính xác vị trí của thùng lặn trên xác tàu. Jono làm một mô hình Niagara bằng giấy bìa và nghiên cứu nó suốt nhiều tuần liền. Ông thiết kế một loại mật mã đặc biệt gồm chữ cái và số để William biết carbon, phòng và cả ô cửa mà thợ lặn đang mô tả. Thứ ngôn ngữ mật giữa thuyền trưởng và các thợ lặn này phải được hiểu nhanh chóng và chính xác. Đội trục vớt không có máy quay dưới nước hay máy truyền hình mạch kính nào để trợ giúp họ. William phải dùng trí tưởng tượng để hình dung xem thùng lặn đang ở đâu và làm thế nào để thả quả mìn sao cho thợ lặn có thể điều khiển nó. Khi bộ mật mã hoạt động hiệu quả, William có thể thả cáp nối mìn chỉ cách cửa sổ quan sát của thùng lặn vài phân. Có những ngày, độ trong của nước biển thật đáng kinh ngạc, như ở trong công viên thủy cung, Rono nói. Nhưng trong hầu hết thời gian lặn, tầm nhìn là một vấn đề lớn. Anh em nhà Johnston phải áp sát mặt vào ô cửa kính để kiểm tra chắc chắn rằng dây nối mìn ở đúng vị trí trước khi lên mặt nước để chuẩn bị cho vụ nổ. Đôi khi trong lúc đang dán mắt nhìn vào vùng nước mờ mịt, một con lươn có thể lao ra từ bóng tối và đâm vào thùng lặn. Những con vật này có cơ thể dày và to lớn như trăn Nam Mỹ và cái đầu to bằng đầu một con mèo. Có rất nhiều khoảnh khắc kinh hoàng trong cái tĩnh lặng dưới biển sâu. Việc đặt kiếp nổ có thể kéo dài tới 3 giờ đồng hồ nên tiến độ rất chậm, nhưng cả đội hiểu tầm quan trọng của lòng kiên nhẫn trong công việc của họ. Số vàng bị chôn vùi dưới độ sâu 8 mét trong trung tâm của con tàu đắm. Họ phải phá đường qua hàng ngàn cân thép và gỗ để tới được mục tiêu, và mỗi vụ nổ phải tạo được sức công phá chuẩn xác. Trong khi họ tiến sâu hơn vào xác tàu, họ giảm lượng thuốc nổ đi, sợ nó có thể làm bung số vàng. Vào ngày 25 tháng 9, Rono nhìn thấy cánh cửa phòng két sắt. Cả đội tranh cãi rất nhiều giờ liền về kích thước của khối thuốc nổ cần thiết để dỡ bỏ trở ngại cuối cùng này. Khi Rono đi xuống kiểm tra kết quả của vụ nổ, có cả tin tốt lẫn tin xấu. Dù căn phòng đã được mở ra, ông không thể nhìn đến góc trong của nó được. Rono có thể chỉ đường cho gầu xúc vào, nhưng ông không nhìn thấy vàng. Trong nhiều ngày liền, gầu xúc chẳng mang lên gì ngoài bùn và sắt vụn. Chính William đã thiết kế chiếc máy xúc này. Nó có những răng thép sắc như dao và hoạt động nhờ 3 sợi cáp gắn với con tàu. Nó có thể cắt và xé bất cứ loại kim loại nào. Vị thuyền trưởng lệnh cho Rono tiếp tục cho gầu xúc vào, không chịu chấp nhận khả năng số vàng đang lẫn trốn kia đã rơi xuyên qua một trong những bức tường của phòng két sắt và lọt sâu hơn vào xác tàu. Vào một buổi chiều giông bão ngày 14 tháng 10, Rono đi xuống trong thùng lặn để thực hiện ca lặn của mình. Ông nhìn những gọng kìm thép rút khỏi căn phòng chứa hết lần này đến lần khác, chẳng mang theo gì ngoài những khối thép và bùn. Nhưng rồi đột nhiên, trong khi chiếc gầu phi qua thùng lặn, ông nghĩ mình đã trông thấy một cái hộp trồi ra khỏi miệng nó. Gầu xúc ra rồi. Jono lẩm bẩm, vẫn đang không hiểu mình đã nhìn thấy gì. Viên thuyền trưởng hỏi, nên đổ không? Câu trả lời vọng lên, tôi không chắc. William không thể kiểm soát được giọng nói của mình. Ông biết rằng Jono đã nhìn thấy thứ gì đó khác thường. Cái gì vậy anh bạn? Vị thuyền trưởng rít lên. Tôi nghĩ nên kiểm tra thử xem sao. Thế thôi, Jono đáp. Tôi không hứa hẹn gì đâu, nhưng tôi nghĩ tôi đã thấy một cái hộp nhỏ. Thùng lặn và chiếc gầu xúc được kéo lên hết tốc lực. Jono trèo ra khỏi thùng và chờ đợi cùng những người khác khi cặp hàm thép của chiếc gầu trồi lên khỏi mặt nước. Có cái gì đó, một thủy thủ hét lên. Cẩn thận, đem lại đây, William ra lệnh. Chiếc gầu quay vòng trên boong tàu và nhả ra một khối bùn và mảnh vụn cùng với một cái hộp gỗ nhỏ. Khi chạm ván sàn, chiếc hộp vỡ tan và hai thỏi kim loại nặng nề trôi ra. Chúng phát ra ánh sáng lấp lánh và không tì vết, thứ ánh sáng vàng rực rỡ như mặt trời. Tàu Claymore đã bắt được vàng. Thuyền trưởng William là một người ngang ngạnh và quyết đoán. Ông không muốn bỏ lại, dù chỉ một thỏi vàng trong chiếc két sắt dưới biển của Niagara trừ khi bắt buộc. Nhưng gần 2 tháng sau, ngày 8 tháng Chạp năm 1941, cuối cùng ông cũng tuyên bố nhiệm vụ đã kết thúc. Chiếc gầu xúc đã múc ra 555 thỏi vàng, một tỷ lệ khó tin là 94% của số hàng ban đầu. Chỉ có 35 thỏi bị rơi sâu hơn vào khu vực đắm hoặc bị bùn dưới đáy biển vùi lấp. Trong suốt chiến dịch, tàu Claymore đã bị thời tiết xấu cản trở và liên tục gặp vấn đề với những sợi cáp neo tàu. Nhưng đội trục vớt đã thành công bất chấp mọi trở ngại. Mỗi người đều thể hiện lòng kiên nhẫn và sự bền bỉ lớn lao của mình. Có những ngày họ may mắn lắm mới lấy lên được một thỏi. Còn những ngày khác, họ có thể vớt được tới 92 thỏi vàng. Con tàu tự hào trở về đất liền vào giữa tháng Chạp. Các nhân viên ngân hàng đang chờ đợi trên bến cảng hầu như không thể tin nổi chính con tàu hơi nước cũ kỹ bẩn thỉu này cùng thủy thủ đoàn soàn xỉnh của nó đã vớt lên cả một bể vàng.